Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 10 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về ban lãnh đạo Tổng giáo phận Huế kêu gọi truyền giáo bằng cách sống lời Chúa. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ nhật tới, ngày 13 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 mùa thường, và cũng là Chủ nhật Giáo hội Việt Nam mừng lễ trọng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ tế thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô để tôn phong ba vị đầy tớ Chúa, trong đó có cha sạc là Đờ Phu Cô lên bậc chân phước. Ba vị tân chân phước sẽ được tôn phong vào Chủ nhật 13 tháng 11 là: thứ nhất, tân chân phước sạc là Đờ Phu Cô, linh mục, sinh năm 1858 và bị ám sát chết năm 1916. Thứ hai, tân chân phước Maria Pia Mastena, đồng trinh, sáng lập viên dòng các nữ tu của Thánh Nhan Chúa. Tân chân phước sinh năm 1881 và qua đời năm 1951. Thứ ba, tân chân phước Maria Crucifissa Curcio, đồng trinh, sáng lập viên dòng các nữ tu Carmelo truyền giáo của Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu. Tân chân phước sinh năm 1877 và qua đời năm 1957. Tin Vienna. Hãng thông tấn Công giáo nước Áo loan tin, các đức giám mục Áo đang tụ về Roma viếng mộ Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến công du mục vụ nước Áo vào năm 2007, nhân dịp mừng 850 năm vương cung Thánh đường Maria Sen vào ngày 8 tháng 9 năm 2007. Một nhân viên của hãng tin Công giáo Áo đã tiết lộ là chính Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, đã đệ đạt bức thư mời này lên Đức Thánh Cha, nhưng đến nay chưa được phúc đáp nào của tòa thánh. Maria Sen nằm cách thủ đô Vienna khoảng 100 cây số về phía tây. Từ nhiều thế kỷ qua, vẫn là trung tâm hành hương dân kính Đức Mẹ Maria, thu hút nhiều người Công giáo Đức hoặc gốc Yugoslavia hay Hungary lũ lượt đến hành hương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã muốn đến kính viếng trung tâm hành hương này, nhưng vì lý do sức khỏe nên đã không thể thực hiện được. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 11, 14 vị giám mục Áo về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, và sau đó trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 11, các ngài họp hội đồng giám mục tại Roma. Tin Việt Nam. Lễ kính các thánh tử đạo tại Hải Dương, giáo phận Hải Phòng. Đã thành một truyền thống từ lâu, cứ đến ngày mùng 6 tháng 11 hàng năm, là giáo dân các xứ họ thuộc giáo phận Hải Phòng đều dồn về dự lễ kính các thánh tử đạo tại Hải Dương. Đây là một trung tâm hành hương mang tầm mức giáo phận và được nhiều người biết đến. Linh địa Hải Dương, tại khu đất trước kia gọi là khu Năm Mẫu, đã thấm đậm máu đào của nhiều vị anh hùng tử đạo. Trong đó có bốn vị tử đạo đã được phong hiện thánh, là Thánh Hermosilla Vọng, giám mục giáo phận Đông, nay là Hải Phòng, thuộc dòng Đa Minh, Thánh Veri Ochoa, giám mục dòng Đa Minh, và Thánh Anmato Bình, linh mục dòng Đa Minh. Ba đứng chịu tứ đạo ngày 1 tháng 11 năm 1861, và Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, kẻ giảng, dòng Đa Minh, tứ đạo ngày 6 tháng 12 năm 1861. Tại chính nơi linh thiêng này, vào năm 1927, một ngôi đền thánh đã được xây cất với hai ngôi tháp nguy nga hoàng tráng. Bên cạnh đó là trường tập dòng Đa Minh. Ngôi đền thánh dài 65 thước, ngang 18 thước, bao trùm lên một nhà nguyện nhỏ bằng đá xây trước đó vào năm 1907. Năm 1967, ngôi đền thánh nguy nga đã bị bom tàn phá trong chiến tranh. Chỉ còn lại một phần cây tháp chuông và vài mảng tường nham nhở như dấu chứng của một cuộc chiến tàn khốc. Sau khi đền thánh bị tàn phá, đất đai xung quanh đền thánh bị lấn chiếm. Ngay chính nơi lòng đền thánh, chỗ linh thiêng nhất, cũng bị 11 hộ dân chiếm cứ trái phép và dựng nhà, làm ô uế nơi thờ tự. Quần áo, bếp núc, đồ đạc, bài biện tại nơi đền thánh, khiến người ta lui tới không khỏi ngậm ngùi. Từ 3 năm qua, linh mục và giáo dân Hải Dương đã nhiều lần đề nghị các cơ quan hữu trách giúp đỡ, di dời những hộ dân ra khỏi đền thánh để tái thiết ngôi đền thánh, giữ lại vẻ đẹp tôn giáo giữa một thành phố càng ngày càng phát triển. Tòa giám mục cũng đã can thiệp để chương trình này sớm được thực hiện. Nhưng cho đến nay, phong cảnh đền thánh vẫn hoang tàn. Nhiều thanh niên nghiện hút lấy chốn này làm nơi hành nghề và tiêm chích vì ban đêm vắng vẻ và tăm tối. Từ sáng sớm Chủ nhật mùng 6 tháng 11 năm 2005, từng đoàn người đã đổ dồn về nhà thờ giáo xứ Hải Dương, nơi sẽ cử hành thánh lễ kính các thánh tử đạo. Vì đền thờ đã bị tàn phá, nên thánh lễ hàng năm được dâng tại nhà thờ giáo xứ cách đền thánh chừng 1.500 thước. Vào lúc 9 giờ sáng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế với ngài có 30 linh mục trong giáo phận, với khoảng 3.000 giáo dân tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức cha đã ôn lại cuộc đời các thánh tử đạo. Từ nhiều miền đất xa xôi như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp, các ngài đã đến đem tin mừng cho dân tộc Việt Nam. Trong số 117 vị thánh tử đạo, có những bậc tiền nhân của chúng ta, những người luôn luôn yêu đất nước và dân tộc này và muốn cho quê hương Việt Nam được thấm nhuận tin mừng của Chúa Giêsu. Các thánh tử đạo là niềm tự hào cho giáo hội Việt Nam. Tôn vinh các thánh tử đạo không phải để khắc sâu mối thù hận như nhiều người nghĩ, nhưng để nêu cao gương sáng của các ngài về lòng kiên trung, lòng quảng đại, vị tha và bác ái. Đức cha cũng đã nhắc lại nguyện ước của cả giáo phận Hải Phòng, muốn tái thiết đền thánh Hải Dương, vừa để tô điểm cho thành phố Hải Dương thêm phong phú và đẹp đẽ, xóa đi dấu vết của chiến tranh, vừa đáp ứng lòng mong đợi và nhu cầu rất chính đáng của người Công giáo trong toàn giáo phận Hải Phòng. Sau thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Hải Dương, theo thường lệ, mọi người cùng đến cầu nguyện tại phần đất trên nền đền thánh cũ. Nơi này, 11 hộ dân đã lấn chiếm, chỉ còn lại một khoảng trống rất nhỏ, khoảng 20 thước, trên cung thánh xưa kia. Tại đây có 2 phần mộ của 2 vị giám mục dòng Đa Minh được an táng. Đó là Đức cha Ruiz de Azua Minh, qua đời năm 1930, và Đức cha Garcia Thiện, qua đời năm 1933. Tại đây, cộng đoàn đã đọc kinh cầu nguyện cùng các thánh tử đạo, và Đức cha Giuse cũng xin mọi người cầu nguyện súc sắng cho công việc tái thiết đền thánh sớm được thực hiện. Tang lễ ra về, những người Công giáo không khỏi bức xúc và ngậm ngùi trước một ngôi đền thánh bị xâm phạm giữa một thành phố văn minh giàu đẹp. Mọi người đều thầm mong có một ngày được chiêm ngưỡng ngôi đền thánh được dựng lại tại chính chỗ năm xưa đã có một thánh đường dâng kính các thánh tử đạo. Mong sao ước mơ này sớm được thực hiện. Cũng tin Việt Nam. Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình hàng năm lần thứ 7 về vấn đề tự do tôn giáo ở 197 quốc gia trên thế giới. Theo bản phúc trình năm 2005, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng, mặc dù có nhiều quốc gia trên thế giới đã cải thiện vấn đề tự do tôn giáo, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách một trong 8 quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Đó là các quốc gia sau đây: Việt Nam, Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Ả Rập Saudi và Sudan. Theo bản phúc trình này, các quốc gia như Georgia, Ấn Độ, Turkmenistan, Liên hiệp Ả Rập Emirates đã có những cải thiện đáng kể trong vấn đề tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Bản phúc trình cũng đề cập đến một số quốc gia chỉ tôn trọng tự do tôn giáo của đa số dân chúng, nhưng những tôn giáo của các nhóm thiểu số hay những nhóm có lập trường chính trị chống lại chính quyền trung ương, thì tôn giáo đó vẫn không được tôn trọng và nhiều khi còn bị coi là lực lượng thù địch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây thường đưa ra nhận xét rằng vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam đã có cải thiện, và nếu cứ tiếp tục cải thiện, thì Hoa Kỳ có thể rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Washington vẫn nhận thấy Việt Nam chưa làm đủ để được xóa tên trong danh sách 8 nước trên thế giới không tôn trọng đầy đủ quyền tự do tôn giáo. Về phía chính quyền Việt Nam, ông Lê Dũng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, đã lên tiếng phản đối quyết định của Hoa Kỳ và nói rằng đó là một quyết định sai trái, không phản ánh tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về ban lãnh đạo Tổng giáo phận Huế, kêu gọi truyền giáo bằng cách sống lời Chúa. Do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, người Công giáo tại một tổng giáo phận miền Trung Việt Nam được kêu gọi đem tin mừng cho người khác bằng cách sống lời Chúa hàng ngày. Chương trình hành động của tổng giáo phận khuyến khích các gia đình Công giáo chia sẻ lời Chúa hàng ngày và chia sẻ tin mừng với 10 gia đình khác. Từ nay cho đến cuối năm 2006 là năm sống lời Chúa mà các giám mục Việt Nam đề ra cho năm nay. Khoảng 800 người gồm linh mục, tu sĩ, chủng sinh, thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo lý viên và các hội đoàn tông đồ giáo dân từ 87 địa sở trong Tổng giáo phận Huế hôm ngày 23 tháng 10 đã tham dự một cuộc họp toàn thể giáo phận tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận ở thành phố Huế, cách Hà Nội 658 km về hướng Nam. Cuộc họp chính thức kết thúc năm thánh thể và bắt đầu năm mới hướng đến việc truyền giáo. Linh mục John Bautista Lê Quang Quý, 59 tuổi, đặc trách ban loan báo tin mừng của Tổng giáo phận, nhấn mạnh công việc truyền giáo trong năm nay là sống lời Chúa, đưa lời Chúa vào cuộc sống của chính mình để chiếu tỏ ánh sáng tin mừng cho người xung quanh. Cha Quý, người tổ chức hội nghị với chủ đề "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy", phát biểu với hãng tin UK rằng, mục tiêu cụ thể của chương trình hành động là mỗi gia đình Công giáo phải có một cuốn sách lời Chúa đặt ở nơi xứng đáng và dễ nhìn thấy trong nhà, như là tài sản thiêng liêng của mình. Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của Huế nói với các tham dự viên, đạo Công giáo là đạo của tin mừng. Muốn lan tỏa tin mừng của Chúa ra môi trường xung quanh, thì trước hết mọi người phải trở nên tin mừng. Ngài trích dẫn câu tục ngữ Việt Nam, hữu xạ tự nhiên hương. Cuối cuộc họp, Đức Cha Thể và Đức Cha Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, cùng với 21 linh mục đồng tế thánh lễ, mừng Ngài Khánh Nhật truyền giáo. Trong bài giảng, Đức Cha Thể nói, môn đệ Chúa Giê-xu tự bản chất là sứ giả tin mừng. Đón nhận tình yêu của Chúa thì chúng ta phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác, đặc biệt là những người đang nghèo đói tinh thần như thiếu tình thương, thiếu thông cảm hay thiếu tôn trọng và nhất là nghèo chân lý. Đức cha còn nhắc nhở người Công giáo
hãy lưu tâm đến việc tôn kính ông bà, tổ tiên khi họ truyền giáo. Người ta vẫn còn đeo đẳng định kiến cho rằng, theo đạo Công giáo là bỏ ông bà. Vậy, chúng ta hãy tỏ cho bà con lối sớm hiểu rằng, đạo của chúng ta rất mực tôn kính ông bà, tổ tiên. Hằng ngày trong thánh lễ, chúng ta đều cầu nguyện cho các ngài. Vị giám chức 70 tuổi còn khuyên trong các gia đình Công giáo nên lập bàn thờ gia tiên trong nhà với hương hoa đèn nến, rồi tham dự các lễ tang, các ngày kỵ dỗ với những nghi thức giáo hội cho phép để đánh tan thành kiến trên. Sau thánh lễ, hai đức cha và các linh mục đã làm phép gần 1.000 cuốn tân ước, rồi trao cho các tham dự viên. Mỗi tham dự viên còn được phát một bức thư mục vụ sống lời Chúa, mà các giám mục Việt Nam phát hành tại cuối buổi họp thường niên ngày 5 tháng 9. Theo cha quý, chánh sứ Trí Bu, các tham dự viên còn báo cáo tại hội nghị những thành tích, những kinh nghiệm và quan điểm của họ về truyền giáo trong năm vừa qua. Một thỉnh sinh dòng Thánh Tâm nói với hãng tin UK, ngoài việc phục vụ 3 giáo xứ, trong đó có 2 giáo xứ miền núi, các linh mục và tu sĩ của hội dòng còn có nhiều việc làm bác ái như hiến máu nhân đạo, mở lớp phương pháp học miễn phí cho sinh viên. Anh nói thêm, mỗi tuần 2 lần, chúng tôi đến dạy học cho 4 lớp học tình thương và chơi trò chơi với các trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em đường phố ở một trung tâm của nhà nước. Ông Matthew Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Chánh tòa Phủ Cam nói rằng, số giáo dân đi lễ và chầu thánh thể đông hơn nhiều so với những năm trước. Hiện có khoảng 300 trẻ em đi lễ hàng ngày. Trong năm nay, có 29 người lớn và 4 sinh viên theo đạo trong giáo xứ. Ông Lục, 72 tuổi, cho biết, các đoàn hội và các nhóm thay phiên nhau chầu thánh thể 2 ngày trong một tuần để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Mỗi tuần, có 20 thừa tác viên giáo dân mang mình Thánh Chúa đến cho 50 người già và tàn tật khi họ không thể đến nhà thờ được. Ông nói thêm, giáo xứ có 120 giáo lý viên và 1.400 giáo lý sinh đang học hỏi và chia sẻ lời Chúa để đem ra thực hành trong cuộc sống. Một tham dự viên ở giáo xứ Phú Lương nói, truyền giáo không phải là vội vàng lôi kéo người khác về ngay với đạo, nhưng chúng ta phải sống tốt với họ, để họ thiện cảm với đạo, rồi dần dần nhờ Chúa thì họ sẽ tự nguyện theo đạo. Một số tham dự viên cũng nói rằng, giáo dân trong giáo xứ của họ sống rải rác nên khó dự lễ và đọc kinh hàng ngày. Theo thống kê, vào tháng 6 năm 2005, tổng giáo phận Huế có 66.370 giáo dân, hơn 820 linh mục và tu sĩ, 1.440 giáo lý viên và 210 ứng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về ban lãnh đạo giáo phận Huế kêu gọi truyền giáo bằng cách sống lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Lịch sử giáo hội. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. ngoài những lời kinh dân mẹ, hầu như đã trở thành chính thức của giáo hội như kinh truyền tin, kinh kính mừng, tràng chuỗi mân côi, kinh cầu Đức Mẹ, vân vân, mà chúng ta đã có dịp ôn lại ý nghĩa. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những lời cầu nguyện dân mẹ qua suốt dòng lịch sử của giáo hội. Trước hết, vào thế kỷ thứ ba hoặc thứ tư, một tác giả vô danh đã viết trên đất nung một lời nguyện dựa trên lời chào của sứ thần Gabriel như sau. Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đầy ơn phước, và Đấng Emmanuel, Mẹ đã sinh ra là con lòng Mẹ. Với lòng từ mẫu, Mẹ đã nuôi dưỡng mọi sinh linh, Mẹ đáng được ca ngợi và tôn vinh. Lạy Mẹ Thiên Chúa, con xin kính chào Mẹ. Mẹ là niềm vui của các thiên sứ, bởi vì sự sung mãn của Mẹ vượt xa những gì các ngôn sứ đã loan báo về Mẹ. Chúa ở cùng Mẹ. Mẹ trao ban sự sống cho Đấng cứu độ trần gian. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Gregorio, được mệnh danh là người hay làm phép lạ, đã đề cao Mẹ Maria như là Đấng biết mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa bằng lời kinh như sau. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là máng thông ơn và là nhà tạm chứa đựng mọi mầu nhiệm. Mẹ biết điều mà các tổ phụ không biết. Mẹ cảm nghiệm được điều đã không được mặc khải cho các thiên thần. Mẹ nghe được điều các ngôn sứ đã chưa từng nghe. Tóm lại, tất cả những gì đã được che giấu từ bao thế hệ đã được mặc khải cho Mẹ. Hơn thế nữa, hầu hết tất cả những điều cả thể đều tùy thuộc vào Mẹ. Sang đến thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem Edessa coi Mẹ là niềm hy vọng của tất cả những người không còn hy vọng, cũng như những người tội lỗi. Thánh nhân đã xin Mẹ bầu cử trước tòa Chúa bằng lời kinh sau đây. Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ vô nhiễm và trong sạch. Mẹ là Mẹ không tỳ ố của con Mẹ, Chủ tế quyền năng của vũ trụ. Mẹ cực thánh và tinh tuyền, Mẹ là niềm hy vọng của những kẻ thất vọng và tội lỗi. Chúng con ca tụng Mẹ, chúng con chúc tụng Mẹ đầy ơn phước bởi vì Mẹ đã sinh Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Chúng con tôn kính Mẹ, chúng con gọi tên Mẹ và khẩn cầu Mẹ cứu giúp. Lạy Mẹ là Trinh Nữ vô nhiễm, xin giải thoát chúng con khỏi mọi nhu cầu đang đè nặng trên chúng con và cứu chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin Mẹ bầu cử cho chúng con trong giờ chết và phán xét. Xin Mẹ cứu chúng con khỏi lửa không bao giờ tắt và bóng tối trầm luân. Xin Mẹ làm cho chúng con được trở nên xứng đáng với vinh hiển của con Mẹ. Ôi, lạy Mẹ kính yêu! Mẹ là niềm hy vọng độc nhất và bảo đảm nhất của chúng con, bởi vì Mẹ thánh thiện trước mặt Chúa, Đấng vinh hiển và quyền uy muôn đời. Cũng vào thế kỷ thứ tư, vị thánh mà tên tuổi gắn liền với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là Thánh Athanasio đã cầu nguyện với Mẹ Maria bằng lời kinh sau đây. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương của chúng con. Mẹ luôn ở kề bên Đấng ban phát mọi ơn lành. Xin Mẹ lắng nghe lời chúng con. Vì danh Chúa, Đấng là Chúa và Chủ Tể, đã do Mẹ mà sinh ra. Xin Mẹ cứu giúp chúng con. Chính vì thế mà Mẹ được gọi là Đấng đầy ơn phước. Ôi, Trinh Nữ cực thánh và đầy ơn phước, xin lắng nghe chúng con và ban xuống cho chúng con muôn ơn lành từ kho tàng ơn phúc của Mẹ. Thánh Gioan Kim Khẩu đề cao phẩm giá cao trọng của Mẹ trên mọi thần thánh trên trời như sau. Bạn có muốn biết Mẹ Maria trỗi vượt hơn các thần thánh trên trời như thế nào không? Trong khi các thần thánh đứng trước mặt Chúa trong run rẩy sợ hãi, đến độ phải lấy đôi cánh để che mặt lại, thì Mẹ Maria lại tiến dâng nhân loại lên Đấng mà Mẹ đã sinh ra. chính nhờ mẹ mà chúng ta mới được ơn tha thứ. Và thánh nhân đã cầu nguyện với Đức Mẹ như sau. Kính chào mẹ trên trời. Mẹ là ngai tòa khiết trinh của Chúa, là vinh quang và điểm tựa của giáo hội. Xin mẹ cầu cùng Chúa Giêsu con mẹ cho chúng con, để qua mẹ, chúng con được Ngài xót thương trong ngày phán xét, và đạt được phúc lành dành cho những ai yêu mến Chúa. Vị thánh tiến sĩ lừng danh của giáo hội vào hai thế kỷ thứ tư và thứ năm là thánh Augustino, đã đặc biệt nhấn mạnh đến lòng từ ái của mẹ với lời kinh sau đây. Lạy trên nữ rất thánh, biết lấy lời gì xứng đáng để ca tụng và cảm tạ mẹ vì đã cứu vớt nhân loại sa ngã bằng sự ưng thuận quảng đại của mẹ. Với bản tính yếu hèn, chúng con biết lấy lời gì để ca tụng và tôn vinh mẹ, bởi vì chính qua mẹ mà con đường cứu rỗi đã được mở ra. Xin mẹ chấp nhận những lời cảm tạ nghèo nàn và chẳng hề xứng đáng với công trạng của mẹ chút nào. Xin mẹ nhận lấy tấm lòng biết ơn của chúng con và cầu bầu cho chúng con được ơn tha tội. Xin mẹ tiến cử lời cầu nguyện của chúng con vào cung thánh trên trời. Xin mẹ làm cho lời cầu của chúng con giúp chúng con được giao hòa với Chúa. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để tội lỗi mà chúng con hết lòng sám hối mang đến trước mặt Thiên Chúa toàn năng được tha thứ. Xin cho điều chúng con tin tưởng cầu xin nhờ mẹ mà được nhậm lời. Xin mẹ nhận lấy lễ dâng của chúng con và nhậm lời cầu xin của chúng con. Xin mẹ cho chúng con được tha thứ vì những gì chúng con đang run sợ, bởi vì chỉ có mẹ mới là niềm hy vọng cho kẻ tội lỗi. Chúng con hy vọng nhờ mẹ mà được ơn tha thứ. Lạy Đức Bà rất thánh, mẹ là niềm hy vọng ân thưởng cho chúng con. Thánh Maria, xin cứu giúp những ai đang lầm than khốn khó. Xin nâng đỡ những ai đang thất vọng. Xin an ủi những ai đang buồn phiền. Xin cầu cho con cái mẹ. Xin bầu cử cho hàng giáo sĩ. Xin cầu thay nguyện giúp cho mọi người phụ nữ tận hiến cho Chúa. Xin cho tất cả những ai tôn kính mẹ cảm nghiệm được sự trợ giúp và chở che của mẹ. Xin mẹ luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con khi chúng con kêu cầu. Xin cho lời cầu xin của chúng con luôn được nhậm lời. Xin mẹ luôn bầu cử cho dân Chúa, bởi vì mẹ đã được Chúa chúc phúc và làm cho trở nên xứng đáng để xin đấng cứu độ trần gian, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Với lời kinh trên đây của Thánh Augustino, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu vào thứ năm tuần tới trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị bản dịch tiếng Việt những đề nghị của các nghị phụ trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua về Bí tích Thánh Thể. Và hôm nay trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng muốn đọc đoạn kết thúc của Sứ điệp truyền giáo năm 2004. Trong thời gian qua, chúng ta đã đọc hai sứ điệp truyền giáo của năm 2005 và năm 2004, nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội, bí tích thánh thể và truyền giáo. Thánh thể xây dựng giáo hội làm nên thánh thể. Trong sứ điệp truyền giáo năm 2004, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tâm sự như thế này. Để sống phép thánh thể, cần thiết phải dành nhiều thời gian thờ phượng trước bí tín cực thánh. Đó là kinh nghiệm hàng ngày của bản thân tôi. Nhờ đó tôi kính múc được sức mạnh, nguồn an ủi và sự nâng đỡ. Đó là bí quyết sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chính vì thế mà Ngài đã đặt ra câu hỏi này cho giáo hội. Liệu giáo hội có thể thực hiện ân gọi riêng của mình mà không dung trồng một mối tương quan liên lị với thánh thể, không nuôi mình bằng lương thực có sức thánh hóa này, không đặt hoạt động truyền giáo của mình dựa trên sự trợ lực không thể thiếu này hay không? Để phúc âm hóa thế giới, cần phải có những tông đồ chuyên gia về việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm thánh thể. Đó là sắc tính của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Để phúc âm hóa thế giới, cần phải có những tông đồ chuyên gia về việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm thánh thể. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp truyền giáo năm 2004 của Ngài như sau. Trong phép thánh thể, chúng ta sống lại mầu nhiệm cứu chuộc, đạt đến chốc đỉnh trong hy tế của Chúa Kitô, như được làm nổi bật trong lời truyền phép. Mình Thầy hiến tế vì anh em, máu Thầy đổ ra vì anh em. Phúc âm theo Thánh Luca chương 22, câu 19 đến câu 20. Chúa Kitô đã chết cho mọi người, và cho mọi người, người là hồng ân cứu độ, mà phép thánh thể làm cho hiện diện cách bí tích theo dòng lịch sử. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Khi làm mới lại hàng ngày hy tế bàn thờ, trong cuộc hành trình xuyên qua các thế kỷ, giáo hội, đoàn dân Thiên Chúa, trong đợi cuộc trở lại vinh quang của Chúa Kitô, đó là điều cộng đoàn thánh thể tập hợp chung quanh bàn thờ công bố sau truyền phép. Với một lòng tin luôn được khơi lại, giáo hội tái khẳng định ước muốn của gặp gỡ cuối cùng với đấng sẽ đến hoàn tất kế hoạch cứu độ phổ quát của Người. Nhờ hoạt động vô hình nhưng hiệu quả của Ngài, Chúa Thánh Thần hướng dẫn dân Kitô giáo trong cuộc hành trình thiêng liêng hàng ngày, mà trong đó không thể tránh gặp phải lúc khó khăn và trải qua mầu nhiệm thập giá. Thánh thể là nguồn trợ lực và bảo chứng chiến thắng chung cuộc cho những ai chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ. Thánh thể là bánh ban sự sống, nâng đỡ những ai đến phía mình trở thành tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình, đôi khi phải trả giá, thậm chí bằng việc tử đạo để trung thành với tín mừng. Và kết thúc sứ điệp truyền giáo năm 2004, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi hãy hướng nhìn lên mẹ Maria. Hướng nhìn lên mẹ, chúng ta biết được năng lực biến đổi của thánh thể. Trong mẹ, chúng ta nhìn thấy thế giới được đổi mới trong tình yêu. Đức Maria, nhà tạm đầu tiên trong lịch sử, chỉ và ban tặng cho chúng ta Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta. Nếu giáo hội và thánh thể làm thành một cặp không thể tách rời, thì ta cũng phải nói như thế về Đức Maria và thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới, trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc những đề nghị của các nghị phụ trình lên Đức Thánh Cha sau khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua về bí tích thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gặp gỡ Đức Kitô biến đời buồn đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Ai sống trong Đức Kitô thì có một đời sống phục sinh. Họ luôn luôn ở trên đường đi. Họ là những lữ hành đi từ sự chết đến sự sống ở trong Thiên Chúa. Họ là lữ khách trong Chúa Kitô, đấng là đường đi của họ trong cuộc hành trình về cùng Chúa Cha. Phúc âm thứ tư rất hay gợi đến cuộc vượt qua của Đức Kitô. Ngài hay nói về việc trở về cùng Cha Ngài. Trong phúc âm ấy, Ngài bảo, ta là đường đi. Ngài là đường đi từ cõi chết sang cõi sống. Con đường ấy đã được vạch ra ở trong cơ thể của Ngài. Ngài đã mở ra một con đường mới dẫn đến sự sống khi xé màng, tức là thân xác của Ngài ra. Rồi từ ngày dùng bậc thang thánh giá để lên cùng Chúa Cha, Ngài vẫn kéo mọi người lên với Ngài và làm cho họ vào tới cung lòng Chúa Cha khi để cho họ tham dự vào chính sự chết của Ngài. Các Kitô hữu là những người lên đường ngay từ ban sáng. Lúc đời họ vừa hé mở ở trong bí tích thánh tẩy, họ đã kết hợp với Đức Kitô trở nên một thân thể với Ngài, tham dự vào sự chết và sự sống lại của Ngài. Anh em đã được tán liệm với Ngài ở trong phép rửa, và anh em đã được sống lại ở trong Ngài. Rồi hằng ngày mỗi buổi sáng, họ ăn mình thánh, thánh thể hiện diện hóa thân thể Chúa ở trong sự chết và sự vinh thăng của Người cho họ, và họ càng ngày càng trở nên thân thể ấy. Suốt ngày họ còn thể hiện nơi chi thể mình, sự chết đã được hoàn tất trong mầu nhiệm của bí tích. Họ cùng với Đức Kitô chết đi cho thế gian bằng đủ thứ hy sinh, bằng đức tin, đức mến và đức cậy, bằng đức trong sạch và khó nghèo, bằng tất cả mọi sự nhiệt thành và phân lời Thiên Chúa. Cho đến giờ chết cuối cùng, lúc đó mới thật sự hoàn tất sự chết trong bí tích rửa tội, sự chết trong các cuộc hiệp lễ, sự chết trong đời sống hàng ngày. Lúc đó họ mới hoàn tất việc chết với Đức Kitô để ra khỏi đời này về cùng Chúa Cha. Đó là đời sống Kitô hữu. Đức Kitô há chẳng phải chịu đau khổ để được vào nơi vinh hiển của Ngài sao? Cuộc đời đó khắc khổ, đó là con đường vượt qua. Người ta phải lên đường không ngừng, nhưng người ta không chết để chết đi đâu. Người ta ra đi để đi tới, không ngừng. Mọi sự chết chóc của ta đều là những lễ vượt qua. Con đường vạch ra trong cơ thể Đức Kitô bao giờ cũng mới và cũng sống động. Có lời này thật chắc chắn là, nếu ta cùng chết với Ngài, ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi vì sự chết của Chúa Cứu Thế có giá trị cứu chuộc, nó đổ sang sự sống Thiên Chúa. Ở trong Đức Kitô vinh hiển, sự chết cũng đồng cư với sự sống và là một khía cạnh của sự vinh hiển. Không thể dự phần vào sự chết của Đức Kitô mà không nhận ngay được tác động của Thiên Chúa phục sinh Ngài từ cõi chết. Ta cứ nói đến chết, đang khi lẽ ra nên nói là tự hiến. Hết mọi lần chúng ta chết trong Đức Kitô, chỉ có một tên, đó là bác ái siêu nhiên. Đức Kitô đã nói, con tự hiến thánh con, tức là con tự hiến con cho Thiên Chúa, thế nên chỉ cần yêu mến. Tình yêu Chúa thúc bách ta và đưa ta ra khỏi mình để đi về Thiên Chúa Cha. Chẳng có sự hy sinh từ bỏ Kitô giáo nào mà lại không phải vì tình yêu. Chúa Giêsu đã nói, để họ cũng được hiến thánh trong chân lý. Việc Đức Kitô tự hiến thánh tuy là của riêng Ngài, nhưng lại mở sáng tới vô tận. Nó có sức mạnh cứu chuộc tất cả thế gian. Nên khi giáo hội nên thánh ở trong bất cứ một con người nào của mình, giáo hội cũng lại cộng tác vào công cuộc cứu thế. Bởi vì khi đó, giáo hội kết hiệp với cơ thể Đức Kitô, tự biến sang Ngài, tham dự vào sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế. Cơ thể mà giáo hội trở nên đúng là cơ thể của Đức Kitô. Sự chết và sự sống lại mà giáo hội đi vào là đúng sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế. Thế mà cơ thể ấy cũng như sự chết và sự sống lại kia là để cứu chuộc toàn thế giới. Thế nên hết mọi tín hữu khi nên thánh đều tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc cả thế gian. Họ được cái đặc ân này là không thể tự cứu mình một cách đơn độc. Việc họ nên thánh là một việc tông đồ, là một công cuộc cứu thế ở trong Đức Kitô. Ngược lại, chẳng có việc tông đồ chân chính nào mà không có việc nên thánh đi kèm theo. Không có hai việc cứu chuộc, một do Chúa Kitô thực hiện và một do người tông đồ. Nhưng chỉ có một việc cứu chuộc mà thôi, do chính Đức Kitô nhờ việc tử nạn phục sinh của Ngài. Người làm tông đồ làm cho việc đó ở vào tầm tay người khác, khi thể hiện ở nơi mình. Tông đồ không ở trên Thầy, nhưng nhờ ơn Thầy, họ cũng không ở dưới Thầy. Việc tông đồ không phải là một việc ngoại tại với họ, một ơn xa lạ với họ. Chúa Kitô đã mưu được, và bây giờ họ chỉ việc truyền qua. Đối với họ, cũng như đối với Thầy họ, cứu thế là một công cuộc sống động, thể hiện trong sự hiến thánh mình, trong sự chết đi cho mình và sống lại trong Thiên Chúa. Thế nên Đức Kitô sẽ càng nâng cao con người tông đồ lên khi Ngài càng đòi họ chết đi cho mình. Bởi vì việc cứu chuộc người khác thể hiện ngay nơi con người của người tông đồ. Thế nên, trong việc tông đồ, định luật đầu tiên là phải cộng thông vào với Đức Kitô và vào mầu nhiệm cứu thế của Ngài. Mọi đòi hỏi khác khi nhập thể, hoạt động, v.v. đều ở hàng thứ, nhưng đừng hiểu thứ là phụ, đó chỉ là những hệ luận đòi hỏi số một. Thánh Phaolô và các tông đồ khác đều biết điều đó. Đối với các ngài, sự thành công của việc tông đồ tùy thuộc vào việc dự phần và sự chết của Chúa cứu thế. Chúa Giêsu đã bảo, họ không thuộc về thế gian, nên họ tự coi mình như những người được tách biệt. Tôi đã đặt riêng ra để lo phúc âm của Chúa. Nhưng khi họ nên thánh trong Đức Kitô, là lập tức ơn cứu chuộc tràn lan trong họ. Đó là những mạch suối thánh linh chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô phục sinh. Những điều nói về Đức Kitô vinh hiển như người đã sống lại để thánh hóa chúng tôi, người đã trở nên thần linh ban sự sống, người đã trở nên khôn ngoan, công chính, thánh thiện, cứu chuộc. Tất cả những điều ấy đều có thể nói về các môn đệ Chúa, dĩ nhiên một cách nhẹ hơn. Chúng tôi không ngớt bị nguy hiểm đến tính mạng vì Chúa Giêsu để sự sống của Ngài hiển hiện ra nơi thân xác chúng tôi. Và như vậy, sự chết hoành hành nơi chúng tôi là để sự sống được tràn ngập nơi anh em. Chỉ có Đức Kitô là cứu thế, chỉ có sự chết và sự sống lại của Ngài là có giá trị cứu thế. Nhưng Ngài chỉ hiện diện ở trong thế giới nhờ giáo hội là cơ thể của Ngài, còn đang dấn thân ở trần gian. Sự sống và sự chết của Ngài chỉ tới được thế giới khi được thể hiện nơi giáo hội. Là đại diện của giáo hội trong vai trò cốt yếu và độc đáo, tức là vai trò cứu thế, người tông đồ ở giữa mọi người phải là sự hiện diện của Đức Kitô, của sự chết và sự sống lại của Ngài, để họ cũng được hiến thánh trong chân lý. Người Kitô hữu được cứu rỗi khi nên thánh, và khi nên thánh, họ cũng làm việc để cứu rỗi người khác.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình đế vinh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình đế vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tối hôm ấy, người thương gia kia vui mừng đếm kỹ từng đồng tiền vàng bỏ vào bị, thu xếp hàng hóa còn lại và chuẩn bị lên đường về nhà. Hôm ấy, quả là ngày được mùa cho ông. Hội chợ vừa kết thúc và hàng hóa của ông đều được bán chạy như tôm tươi. Vốn là người khôn ngoan, ông dự tính làm sao về tới nhà trước khi trời tối, để tránh khỏi nạn cướp dọc đường. Ông cẩn thận buộc cái bị đầy những đồng tiền vàng lên lưng ngựa và phóng ngựa lên đường từ sáng sớm tinh sương. Đến trưa, ông thắng ngựa dừng chân nghỉ dưới gốc cây ngoài làng và ăn qua loa mẩu bánh mì khô với nước lã. Người đầy tớ có bổn phận coi ngựa đến gần ông chủ và thưa: "Thưa ông, móng sắt bên chân trái phía sau của con ngựa bị mất một cái đinh rồi. Xin ông để con chỉnh lại." Ông chủ bực mình lẩm bẩm: "Không sao cả, còn 60 dặm đường nữa, thiếu một cái đinh đâu có hệ chi. Tôi vội đi cho kịp về đến nhà trước khi trời tối. Tôi không thể mất thời giờ điều chỉnh lại cái đinh đó." Chiều đến, ông cho ngựa dừng chân lại trước cửa một quán nhỏ bên đường để mua thêm thức ăn và nước uống cho người lẫn ngựa. Trong lúc đưa rơm rạ cho ngựa ăn, cậu bé con ông chủ quán nhận ra có điều gì không ổn với con ngựa. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cậu bé đến thưa với người khách qua đường: "Thưa ông, con ngựa của ông bị rơi mất cái móng sắt bên chân trái phía sau rồi. Nếu ông muốn, cháu sẽ xin ba cháu đóng lại cái móng sắt khác cho nó." Người thương gia đáp: "Không được, tôi đang vội đi ngay trước khi trời tối. Chỉ còn 20 dặm nữa thôi, chắc chắn ngựa tôi sẽ chịu đựng được." Nói rồi, người thương gia và đầy tớ cưỡi lên lưng ngựa phóng đi. Nhưng vừa đi được một quãng đường ngắn, thì con ngựa bắt đầu đi chậm lại, rồi đi cả nhắc. Đã vậy, ông chủ cũng không tha, mà lại còn dùng roi thúc ngựa phóng nhanh hơn. nên chỉ một lúc sau, con ngựa lảo đảo rồi ngã quỵ vì bị gãy một chân. Không biết làm gì hơn, nên ông chủ đành phải bỏ ngựa nằm lại đó, rồi cùng đầy tớ khăn gói quốc bộ tiếp tục cuộc hành trình. Một lúc sau, họ đến trước con đường dẫn vào khu rừng sâu, cũng vừa lúc bóng đêm bắt đầu bao trùm trên họ. Bất chợt, từ những lùm cây bên đường, hai tên cướp tiến lại gần, giơ dao chĩa súng trước mặt họ hăm dọa. Hoặc trao nộp hết tiền bạc cho bọn hắn, hoặc sẽ mất mạng sống. Bấy giờ, người thương gia khờ dại mới hồi tỉnh lại, nhưng đã quá muộn. Tất cả cũng chỉ vì một cái đinh vô phước kia. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao người Anh có câu: một mũi kim khâu đúng lúc kịp thời sẽ tránh được chỗ rách toạc cần đến 9-10 mũi chỉ. Hoặc là câu khác: chữa ngay đỡ gai sau này. Thật vậy, nếu như người thương gia trong mẩu chuyện trên đây biết lắng nghe lời đề nghị của đầy tớ, biết dừng lại trong chốc lát để đóng lại cái đinh đầu tiên khi vừa mới bắt đầu lung lay nơi móng sắt của chân ngựa, chắc hẳn ông ta đã không bị rơi vào tay bọn cướp và bị đe dọa tới tính mạng như vậy. Nhìn vào cuộc sống bản thân cũng như của những người chung quanh, biết bao lần chúng ta bận tâm vào mọi thứ bôn chen, phung phí sinh lực chạy theo những điều xa vời, lầm tưởng là lớn lao cao đẹp, trong khi lại khinh thường, bỏ qua những điều tầm thường nhỏ nhen, nhưng thực sự lại là điều quan trọng cần thiết. Sự hoàn hảo bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, nhưng sự hoàn hảo lại không phải là chuyện thường hoặc nhỏ bé. Đời sống con người được thêu dệt bằng những việc làm nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật. Người khinh thường những việc nhỏ nhặt trong giây phút hiện tại, làm sao có thể đạt được thành quả lớn mai ngày? Chỉ khi nào chúng ta bền tâm đi từng bước này sang bước khác, mới mong tới đích điểm. Trong phúc âm, chính Chúa Giêsu cũng đề cao giá trị của những việc nhỏ mọn khi Ngài phán bảo dân chúng rằng: ai trung thành trong những việc nhỏ mọn cũng sẽ trung thành trong những việc lớn lao hơn. Trong đời sống người tín hữu, không phải cường độ của sinh hoạt đem lại giá trị cho công việc của mình, nhưng là sức mạnh của đức tin và cường độ của lòng yêu mến mà chúng ta biết dồn vào những hành động đó. Người vô thần coi thường lòng tin như chuyện của trẻ nhỏ, nhưng chính hạt giống đức tin nhỏ mọn đó có thể ví như cái đinh nối kết con người với Thiên Chúa trong cuộc sống, đồng thời đảm bảo thắng lợi cuối cùng là hạnh phúc bất diệt, là kho tàng vô giá mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Đặt cuộc sống chúng ta dưới ánh sáng đức tin, tức là hướng nhìn về phía trước, là sống trọn vẹn mỗi giây phút hiện tại, không phải để chỉ thu lượm được một vài kết quả tầm thường hay chút lợi lộc mau qua, nhưng là để chu toàn thánh ý Chúa và tìm thấy giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống chúng ta. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần dại dột chạy theo những điều ngông cuồng, những tham vọng của tính tự phụ và lòng ích kỷ. Xin Chúa giúp con biết can đảm thỉnh thoảng dừng lại để trở về với nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa mách bảo, qua trung gian những người Chúa dùng, để nhận ra tầm quan trọng của những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều có giá trị vĩnh cửu. Vì thực ra, không có gì là nhỏ nhặt tầm thường trước nhan Thánh Chúa, nếu được thực hiện với tình yêu lớn lao và lòng tin vững mạnh. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.